Chương 11. Lên kế hoạch cho các buổi nhóm chữa lành hoặc các cuộc truyền giảng. Tôi đang giả định một điều gì đó bằng đức tin. Tôi tin rằng một số người đang đọc hoặc nghe cuốn sách này đang được Chúa khích lệ và họ muốn bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh. Câu hỏi của bạn có thể là: làm thế nào để bắt đầu? Theo một số cách, không quan trọng bạn bắt đầu như thế nào, chỉ cần tìm những người bệnh hoặc bị thương và cầu nguyện cho họ bất kỳ đâu bạn gặp họ. Những ai cầu nguyện cho người bệnh sẽ có cơ hội thấy phép lạ nhiều hơn những người không làm điều đó. Vì vậy, hãy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học, người trong hội thánh, người trên đường phố, Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin như vậy, và một số người sẽ được chữa lành. Nhưng giờ chuyển sang các mục sư hoặc các môn đồ muốn tổ chức các buổi chữa lành phép lạ trong hội thánh hoặc các buổi truyền giảng ngoài trời, bạn có thể làm gì để gia tăng cơ hội nhìn thấy phép lạ? Các mục sư muốn thấy phép lạ trong các buổi nhóm thường kỳ. Đối với các mục sư muốn thấy người ta được chữa lành trong các buổi nhóm thông thường của mình, bạn cần bắt đầu tạo ra một bầu không khí đức tin. Bạn cần giảng về sự chữa lành nếu bạn muốn người ta được chữa lành. Đó là vì Chúa sẽ xác nhận lời của Ngài. Ngoài ra, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lời chứng. Khi người ta nghe những câu chuyện về sự chữa lành, những câu chuyện đó sẽ làm được hai điều. Một, câu chuyện làm cho việc chữa lành trở nên cá nhân hơn. Bạn có thể đang giảng về giáo lý chữa lành, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên vì số lượng người không nhận ra rằng điều đó dành cho họ. Nhưng khi bạn kể một câu chuyện về ai đó đã được chữa lành, thì điều đó xảy ra với những người khác. Họ có thể nói: tôi có tình trạng đó. Nếu Chúa đã làm điều đó cho họ, có lẽ Ngài cũng có thể làm điều đó cho tôi. Sự chữa lành trở nên cá nhân đối với họ. 2. Lời chứng hoặc câu chuyện chữa lành truyền cảm hứng cho đức tin. Đức tin là một bầu không khí. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị cầu nguyện cho cô bé đã chết, Ngài đưa những người có thể làm hại bầu không khí đức tin ra khỏi phòng và mời những người có thể giúp bầu không khí đức tin ở lại. Tương tự, lời chứng hoặc câu chuyện chữa lành tạo ra một bầu không khí đức tin và sự kỳ vọng. Bạn có thể kể những câu chuyện chữa lành cá nhân hoặc những câu chuyện về những người khác mà bạn đã cầu nguyện và họ đã được chữa lành. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu và chưa có nhiều hoặc bất kỳ câu chuyện chữa lành cá nhân nào, hãy kể câu chuyện của người khác. Khi tôi bắt đầu, tôi thường kể những câu chuyện chữa lành mà tôi đọc trong sách hoặc lặp lại những câu chuyện mà người khác hoặc các mục sư đã kể về sự chữa lành. Mỗi chút đều có ích. Các buổi nhóm hoặc các buổi truyền giảng chữa lành đặc biệt. Bạn có thể muốn tổ chức một buổi nhóm hoặc các cuộc truyền giảng chữa lành đặc biệt. Điều này có nghĩa là một buổi nhóm cụ thể hoặc một chuỗi buổi nhóm được quảng bá rộng rãi mà chúng ta muốn khách mời đến để được chữa lành. Ngoài đức tin, yếu tố quan trọng nhất để buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng của bạn thành công có thể được tóm tắt cho một từ: khách mời. Nếu những người bệnh duy nhất bạn có để cầu nguyện là các cơ đốc nhân, bạn sẽ không có phản hồi tốt bằng việc cầu nguyện cho người chưa tin. Có những lý do thực tế cho điều này. Thành phần vô tín, các cơ đốc nhân từ các hội thánh khác thường có các giáo lý sai lầm hoặc định kiến giáo lý trong nền tảng của họ. Điều này cản trở họ tin Chúa để được chữa lành. Họ có thể đã được dạy rằng Chúa muốn họ bị bệnh để dạy họ bài học. Họ có thể tin rằng thời đại của các phép lạ đã qua. Một người đã được dạy chống lại sự chữa lành sẽ khó tin vào Chúa để được chữa lành. Thành phần đã cầu nguyện nhiều lần. Chúng ta đang nói về những người trong hội thánh của chúng ta hoặc từ các điểm nhóm thông công khác. Các hội thánh thông công cơ đốc có những người đã được mục sư của họ cầu nguyện hàng trăm lần và bởi mọi nhà truyền giáo trên thế giới mà không có kết quả. Chúng ta không đang bàn về lý do tại sao một số người không được chữa lành. Chúng ta thì thừa nhận rằng một số người đã phải vật lộn để nhận được sự chữa lành. Vì vậy, trong tâm trí và trái tim của những người này, nếu tất cả những người khác không thể chữa lành cho họ, tại sao họ lại tin rằng bạn có thể? Điều gì đó cũng có thể thay đổi trong tấm lòng của những người đã đấu tranh để tìm kiếm sự chữa lành. Họ bắt đầu chuyển niềm tin và sự kỳ vọng của họ vào người của Chúa, mục sư hoặc nhà truyền giáo, thay vì vào Đức Chúa Trời đấng chữa lành. Và điều đó không bao giờ hay ho cả. Nhưng với những người là khách mời, đặc biệt nếu họ chưa được cứu, thì họ thường có cơ hội được chữa lành cao hơn. Có những lý do hợp lý cho điều này. 1. Tội nhân thường không có định kiến giáo lý chống lại sự chữa lành, vì vậy Chúa dễ dàng đặt niềm tin giản đơn vào lòng họ để được chữa lành. 2. Yếu tố xác nhận. Một trong những mục đích chính của sự chữa lành là để xác nhận chân lý của phúc âm. Matthew chương 9 câu 6. Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, rồi Ngài phán với người bại liệt: hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Chúa sẽ chữa lành thân thể cho tội nhân để cho họ thấy chân lý của sự cứu rỗi. Điều này làm mở lòng họ. Đây là lý do tại sao bạn nên cầu nguyện cho người bệnh trong việc truyền giáo, trong công việc, ở trường học hoặc khi chứng đạo thông thường. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể thấy kết quả chữa lành tuyệt vời giữa những người Hindu và Hồi giáo. Sự chữa lành xác chứng cho cả sứ điệp lẫn sứ giả. Lên kế hoạch để có khách mời. Nếu bạn muốn buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành của mình thành công, bạn phải làm mọi cách để thu hút khách mời. Có nhiều yếu tố liên quan đến việc thu hút khách mời. Quảng cáo. Bạn sẽ không có khách mời nếu họ không biết gì về sự kiện. Một số mục sư có vẻ tin vào phép màu vì họ không sử dụng các suy nghĩ thực tế trong việc thu hút khách mời. Quảng cáo của bạn phải phù hợp. Tôi đã thấy quảng cáo kém chất lượng cho các buổi nhóm mà mục sư hy vọng sẽ thu hút người chưa tin và xây dựng hội thánh của họ. Một trong số đó là các buổi nhóm chữa lành với cụm từ phục hưng làm tiêu đề chính. Trong tâm trí của bạn, với tư cách là một cơ đốc nhân hoặc một mục sư, bạn biết từ phục hưng có nghĩa gì. Nhưng từ phục hưng đó không có ý nghĩa đối với người chưa tin. Hãy nghĩ xem người chưa tin sử dụng từ phục hưng như thế nào. Nếu có, thường thì nó liên quan đến việc phục hồi các tòa nhà. Chúng ta muốn phục hồi khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, nếu bạn đang quảng cáo với sự phục hưng là từ khóa cho các buổi chữa lành của mình, thì tại sao họ lại đến? Câu trả lời thường là họ sẽ không đến. Quảng cáo cần phải có điều gì đó liên quan đến sự chữa lành. Nếu bạn muốn thu hút những người tìm kiếm sự chữa lành, hãy quảng cáo về sự chữa lành. Mục đích của quảng cáo là thu hút sự chú ý, tạo ra một sự kết nối cá nhân với người mà bạn đang quảng cáo và cho họ biết điều gì sẽ xảy ra. Do đó, đối với các buổi truyền giảng chữa lành, nên có những từ khóa như: phép màu cho hôm nay, chữa lành cho thân thể bạn, lời hứa về các phép lạ, Chúa vẫn còn chữa lành ngay hôm nay. Bạn có thể bao gồm những lời chứng ngắn về sự chữa lành. Điều này có thể có tác dụng cách cá nhân đối với những người ngoại. Tôi cũng có tình trạng đó, hoặc truyền cảm ứng cho đức tin và hy vọng có lẽ Chúa có thể giúp tôi. Các buổi nhóm cần được quảng cáo một cách chất lượng và rộng rãi. Quảng cáo trước. Tội nhân vẫn có lập kế hoạch cho cuộc sống của họ. Họ sắp xếp các bữa ăn tối, các chuyến thăm và các hoạt động giải trí. Thật không khôn ngoan nếu bắt đầu quảng cáo một sự kiện vào ngày sự kiện diễn ra. Tối nay sẽ có. Có thể có những người chưa tin muốn đến, nhưng họ đã có kế hoạch cho tối nay rồi. Tôi khuyên các mục sư nên bắt đầu quảng cáo 3 tuần trước khi sự kiện diễn ra. Đối với một chiến dịch lớn, bạn có thể bắt đầu sớm hơn. Quảng cáo rộng rãi. Có bao nhiêu cách bạn có thể quảng cáo cho các buổi nhóm của mình? Tờ rơi, affix, quảng cáo trên mạng, quảng cáo trên báo, đài phát thanh, TV, biểu ngữ trên tòa nhà, biểu ngữ trên đường, xe tải hoặc xe kéo với biểu ngữ. Ở một số quốc gia, họ có thể có xe âm thanh quảng cáo cho các buổi nhóm, xe có loa thông báo về các buổi nhóm sắp tới. Tất cả những điều này nên được bắt đầu từ sớm. Nhận sự trợ giúp cho việc quảng cáo của bạn. Bạn cần sắp xếp để các hội thánh khác gửi các đội tuyên truyền để giúp đỡ trong việc quảng cáo. Điều này cần có kế hoạch. Bạn không thể gọi cho một hội thánh và yêu cầu họ giúp đỡ vào tuần tới. Nếu bạn đang nhận các đội tuyên truyền đến để giúp đỡ trong việc quảng cáo, hãy đảm bảo bạn có đủ tờ rơi để họ có thể giúp phát tờ rơi. Chuẩn bị thuộc linh. Sự chữa lành là một trận chiến siêu nhiên. Vì vậy bạn cần chuẩn bị tâm linh và giành quyền quản trị trước bất kỳ buổi chữa lành nào. Quyền quản trị có nghĩa là cai trị, chi phối, kiểm soát hoặc bắt phục. Nó xuất phát từ một từ tiếng Hebrew có nghĩa là đặt chân lên. Nghĩa này trở nên rõ ràng khi bạn nhớ câu chuyện của Josué và dân Israel đánh bại 5 vua trong sách Josué chương 10. Sau khi đánh bại các đạo quân thù địch và bắt giữ 5 vua, Josué đưa ra một mệnh lệnh thú vị. Josué chương 10 câu 24. Khi người ta dẫn 5 vua ấy đến với Josué, thì Josué gọi tất cả người nam của Israel và bảo các vị chỉ huy quân đội đã đi với mình rằng: hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. Đạp chân trên cổ chúng. Điều này để biểu thị sự thay đổi quyền cai trị. Josué nói: Năm vua này từng cách trị ở đây, họ từng quyết định những gì xảy ra ở vùng này. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, chúng ta giờ đây cai trị ở đây. Chúng ta giờ đây quyết định những gì xảy ra ở vùng này cho Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của quyền quản trị. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thẩm quyền thuộc linh để quyết định những gì xảy ra trong một khu vực và trong một trường hợp này. Đó là buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng vũ khí của sự cầu nguyện thông qua việc trói và mở để giành quyền thống trị. Vũ khí của sự kiêng ăn. Trong Matthew chương 17, các môn đồ gặp khó khăn trong việc giải cứu và chữa lành cho một cậu bé. Sau đó, khi họ hỏi Chúa Giêsu tại sao họ không thể đuổi quỷ ra, Chúa Giêsu nói rằng đó là vì họ thiếu đức tin. Ngài cho họ khả năng có đức tin. Đức tin có thể di chuyển núi đồi, nhưng sau đó kết thúc sự dạy dỗ với một đôi lời khôn ngoan. Matthew chương 17 câu 21. Những thứ quỷ này không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai trừ được nó. Chúa Giêsu nói rằng không phải trận chiến thuộc linh nào cũng giống nhau, và đôi khi bạn phải đối mặt với sự chống đối khó khăn hơn trong những thời điểm hoặc tình huống khác nhau. Ngài nói rằng câu trả lời là kiêng ăn, bỏ qua thức ăn trong một thời gian trong khi cầu nguyện. Nếu bạn muốn thấy sự đột phá trong một buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành, bạn có thể cần kiêng ăn trước sự kiện. Điều này có thể thực hiện cách cá nhân hoặc với cả hội thánh. Cầu nguyện thực tế cho quyền cai trị trong các buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành. Có một số điều thực tế mà tôi cầu nguyện trước một buổi nhóm hoặc một buổi truyền giảng chữa lành. 1. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ một cách siêu nhiên thu hút nhiều người đến buổi nhóm hoặc chiến dịch truyền giáo. 2. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ mang đến những người chưa tin mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị lòng họ để được cứu rỗi, giống như Lydi trong công vụ chương 16 câu 14. Chúa mở lòng Lydi. 3. Cầu nguyện rằng trong số những người đến dự buổi truyền giảng, chúng ta sẽ thấy những sự tin nhận chân thật. Những người sẽ hoàn toàn ăn năn và từ bỏ tội lỗi, yêu mến Chúa Giêsu và bắt đầu phục vụ Đức Chúa Trời trong hội thánh địa phương. 4. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ mang đến những người đau ốm, thương tổn và bệnh tật. 5. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành những người đau ốm, thương tổn và bệnh tật đó. 6. Cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có những phép lạ trọn vẹn. Tôi không muốn có một mớ người nói tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã khiến những người bệnh được lành hẳn. Điều này bao gồm ý tưởng về sự trọn vẹn. 7. Cầu nguyện rằng những người được chữa lành và lời chứng của họ sẽ khiến những người khác được thu hút đến với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chữa lành cho người bị phung trong Mác chương 1, kết quả trong câu 45 là dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài. 8. Cầu nguyện rằng sẽ có một bầu không khí đức tin và mong đợi để có thể giải phóng quyền năng chữa lành. 9. Cầu nguyện rằng sẽ có sự sức giàu trên việc giao giảng lời Chúa, rằng lời Chúa sẽ siêu nhiên tác động đến người chưa tin để họ được cứu rỗi và sẽ khơi dậy đức tin trong lòng người để họ được chữa lành. 10. Cầu nguyện cho sự hướng dẫn siêu nhiên, hướng dẫn về những gì cần giảng, hướng dẫn về cách tiếp cận việc cầu nguyện cho người bệnh trong một buổi tối cụ thể, hướng dẫn để biết chọn ai để cầu nguyện và theo đúng thứ tự. 11. Cầu nguyện cho sự hiểu biết siêu nhiên, rằng sẽ có lời tri thức về những tình trạng mà Đức Chúa Trời muốn chữa lành, rằng sẽ có sự hiểu biết siêu nhiên về điều gì đang cản trở một người trong việc nhận lãnh sự chữa lành. Tôi thường cầu nguyện rằng lạy Chúa xin mở mắt con, đánh thức tai con, để con có thể thấy và nghe những gì Ngài muốn con làm. 12. Cầu nguyện cho quyền quản trị trong địa điểm mà chúng ta tổ chức sự kiện, danh quân quyển sát trên bất kỳ tà linh nào đã xâm nhập vào nơi đó trong quá khứ. Chúng tôi tổ chức chiến dịch truyền giảng ở những địa điểm mà đã có nhiều điều ác xảy ra. Chiến dịch đầu tiên của tôi là ở hội trường của đền thờ hội tam điểm. Hãy để Đức Chúa Trời cai trị nơi đó. 13. Trói buộc bất kỳ tà linh nào có thể cản trở buổi nhóm. Bất kỳ linh nào của sự vô tín, sợ hãi, giáo lý sai lầm, kiêu ngạo, tôn giáo, cứng cổ và đố kỵ. Trong những ngày đầu, tôi cảm nhận những trận chiến dữ dội từ một số anh em của tôi, những người ghét bỏ việc tôi giảng trong cuộc truyền giảng và những gì Đức Chúa Trời đang làm qua tôi. 14. Trói buộc bất kỳ hình thức tà thuật nào được thực hiện chống lại buổi nhóm hoặc người giao giảng, tôi công bố. Ê-sai chương 54 câu 17. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công. Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. 15. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ những người có thể tổn hại cho buổi nhóm ở Gaza. Đó có thể là những người liên quan đến tà thuật, những người tôn giáo chống đối, những người tôn giáo kỳ quặc và gây phiền nhiễu, và những người điên loạn được gửi đến để gây rối. 16. cầu nguyện rằng Đức Trời sẽ bảo vệ người trao giảng và những người làm việc khỏi sự nhầm lẫn, áp bức và sự tấn công của ma quỷ. Tất cả những lời cầu nguyện này đều dựa trên nguyên tắc trói buộc và mở. Matthew chương 16 câu 19: Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Sắp xếp buổi truyền giảng. Nếu có thể được, các buổi truyền giảng chữa lành nên được tổ chức ở một địa điểm ngoài trời. Bạn cần một nơi là địa điểm trung lập. Nói cách khác, trong tâm trí của khách mời chưa tin, đó sẽ là một tòa nhà hoặc địa điểm không tôn giáo. Điều này dựa trên kinh nghiệm lâu dài của tôi. Bạn sẽ không bao giờ thu hút được nhiều khách mời đến tòa nhà hội thánh của bạn như khi bạn tổ chức ở một địa điểm ngoài trời. Hãy tin tôi về điều đó. Một số địa điểm mà tôi thấy hoạt động tốt: ở một không gian mở như một cánh đồng. Tôi đã thấy các cuộc truyền giảng ngoài trời hoạt động tốt ở một khu vực nhiều người quan sát được. Nhưng tất nhiên, điều này chỉ hiệu quả nếu thời tiết tốt. Trong một khán đài. Một số chiến dịch lớn mà mục sư Mitchell tổ chức là trong khán đài ở Oceanside, California, hoặc iPower Beach ở Guam. Các khán đài thường nằm ở các khu vực đông đúc dễ thấy. Không chỉ người ta biết nó ở đâu, mà còn có những người đi ngang qua sẽ đến dự truyền giảng khi họ thấy và nghe những gì đang diễn ra. Trong một căn lều, lều có lợi thế là che mưa nắng nhưng vẫn có thể đặt ở những địa điểm rất dễ thấy. Nhiều năm trước, chúng tôi tổ chức một chiến dịch với mục sư Mitchell trong một căn lều đặt ngay cạnh trung tâm mua sắm đông đúc nhất ở khu vực của Melbourne gọi là Dandenong. Độ dễ thấy đã thu hút rất nhiều khách mời đến tham dự. Trong một hội trường ngoài trời, một số hội trường rất nổi tiếng với người dân địa phương, bạn không cần phải mất thời gian để giải thích nó nằm ở đâu, điều đó rất có lợi. Công việc của mỗi mục sư là nhận lấy tâm trí của Chúa cho thành phố của mình, cầu nguyện rằng Chúa sẽ mở mắt bạn để thấy được địa điểm tốt nhất để tổ chức buổi truyền giảng. Sắp đặt sân khấu. Nếu bạn đang tổ chức bất kỳ kiểu buổi nhóm chữa lành hoặc buổi truyền đạo nào, hãy để tôi cho bạn một lời khuyên khôn ngoan. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đừng có những thì giờ ca hát quá dài, thông báo lê thê, kêu gọi quyên góp dài vô tận. Nếu trong buổi nhóm thông thường hay ca nhạc đặc biệt, như mục sư Mitchell đã nói rất nhiều lần, điều chính yếu là giữ sao cho điều chính yếu là chính yếu. Nếu bạn ở đó để chữa lành cho mọi người, hãy đi thẳng vào vấn đề. Đôi khi bạn có thể chọn có một lời chứng ngắn về ai đó đã được chữa lành trong quá khứ. Điều này sẽ giúp xây dựng đức tin trong người nghe. Người làm chứng có thể cần được chỉ dẫn để đảm bảo rằng họ không giảng đi lạc trong lời chứng của mình hoặc mất thời nhiều thời gian. Tôi nhấn mạnh các từ lời chứng ngắn, hãy giảng ngắn. Tôi cố gắng không bao giờ giảng quá 20 phút trong một buổi truyền giảng. Đôi khi tôi chỉ giảng trong 15 phút vì bạn cần có nhiều thời gian để cầu nguyện cho người bệnh. Hãy giảng về sự cứu rỗi, sự chữa lành và đức tin. Bạn đừng giảng về việc dâng hiến, sự cất đước, việc chết đi bản ngã, v.v. Nhớ kể về các câu chuyện chữa lành trong sứ điệp của bạn để xây dựng đức tin. Các môn đồ tổ chức truyền giảng chữa lành. Chúng tôi khuyến khích các môn đồ trong hội thánh Westcott tổ chức các buổi truyền giảng của riêng họ. Họ thường chọn tổ chức một buổi nhóm chữa lành ở một địa điểm ngoài trời với họ tự giảng và cầu nguyện cho người bệnh. Tất cả các hướng dẫn được liệt kê ở trên sẽ được áp dụng, nhưng có lẽ ở quy mô nhỏ hơn. Tìm một địa điểm có khả năng thu hút khách mời nhất, quảng cáo, cầu nguyện và giảng để có cơ hội thành công tốt nhất. Tôi khuyến khích các môn đồ cầu nguyện cho người bệnh vì hai lý do thực tế. Một, đó là cách để họ xem họ có một chiều kích siêu nhiên đang hoạt động trong cuộc sống của họ hay không. Giả sử họ cảm thấy được kêu gọi trở thành một mục sư một ngày nào đó. Trong trường hợp đó, việc làm mục sư đòi hỏi phải có sự hiện diện của yếu tố siêu nhiên để có thể biến đổi và giải cứu người khác. Nếu họ có một chiều kích siêu nhiên nào đó đang hoạt động ngay bây giờ, thì nhiều khả năng họ sẽ có chiều kích đó hoạt động khi họ trở thành mục sư. 2. Tôi muốn mỗi môn đồ đều trải qua cùng một niềm vui sướng mà tôi đã trải qua khi chứng kiến phép lạ đầu tiên của mình. Tôi vẫn có thể mô tả chính xác những gì đã xảy ra cách đây 35 năm, tính đến năm 2023, bởi vì tôi nhớ cảm giác tuyệt vời khi thấy nó hoạt động. Và bạn có tin rằng Chúa đã làm điều đó qua tôi không? Tôi đã rất phấn khích đêm đó. Tôi nghĩ rằng vợ tôi có thể buộc một quả bóng bay vào ngón chân tôi và tôi sẽ bay về nhà. Điều đó gây nghiện. Bạn muốn cầu nguyện cho người bệnh nhiều hơn nữa, nhưng điều đó cũng giúp tôi tin Chúa về những điều khác. Tôi cầu nguyện rằng Mỗi người đọc cuốn sách này sẽ cầu nguyện cho người bệnh để bạn có thể trải nghiệm niềm vui khi Chúa hành động qua bạn. Bạn sẽ đồng thanh cùng các môn đồ khi họ tường thuật với Chúa Giêsu lúc trở về sau công trường truyền giáo. Luca chương 10 câu 17. 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: Lạy Chúa, trong danh Chúa các quỷ phải chịu khuất phục chúng con.